Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Three Way. Hôm nay là tập số 67. Trí hy vọng là mọi người cũng enjoy cái tập số 66 khi mà Trí trò chuyện với lại Cường, em trai Trí. Và đó là một trong những tập mà Trí vẫn luôn thấy là thú vị, tại vì mấy cái tập của Temple Series nó sẽ là tập hội thoại. Thành ra là nó sẽ có nhiều cái thông tin nó sẽ khác cách mà Trí sẽ sử dụng trong cái podcast riêng của mình. Tại khi mà Trí độc thoại thì Trí sẽ sử dụng toàn bộ những cái gì mà Trí nghĩ hay là cái tư duy của mình đó. Còn những cái podcast mà với người khác thì bạn sẽ được thâm nhập vào cái thế giới của họ. Và tất nhiên những người mà Trí đưa lên cái Temple Series là những người mà Trí lúc nào cũng rất là thích và tin tưởng vào nội dung của họ. Trí hy vọng là sẽ có những nhiều những gương mặt mới. Đa phần là sẽ là những người nghe podcast của mình. Trí có hứa mọi người là sẽ đưa ra cái form để mọi người có thể cùng đăng ký để mà ai có thể là tham gia vào những cái tập Temple Series sau á. Thì hy vọng là Trí sẽ làm sớm nó được. Hiện giờ thì do tùm lum thứ này rồi chứ chưa có dám bổ sung liền. Ok, có một cái update nhỏ thôi là cái vừa rồi thì Trí có tham dự cái sự kiện Under More Combined ở Việt Nam. Và như mọi người cũng biết, nếu mà theo dõi Trí trên TikTok hay là Instagram thì các bạn cũng biết là Trí có làm cái recap về cái buổi ngày hôm đó. Và đó là một cuộc thi thú vị. Tại lâu rồi Trí mới có cơ hội tham gia một cái giải mà nó có rất là nhiều hình thức thi đấu và nó có nhiều cái bộ môn khác nhau, và làm sao để mà mình có thể là chứng tỏ được cái độ tổng hòa của thân thể. Và cho dù Trí biết là mình cũng thiếu chuẩn bị khá là nhiều khi mà đến cái buổi ngày hôm đó, nhưng mà những gì mà Trí thấy được trong ngày hôm đó về mình và về mọi người thì thấy là tất nhiên là mình sẽ còn có nhiều cái cách để mà mình phát triển hơn trong cái bộ môn này và trong cái cách tập luyện này. Và ngoài ra thì cái hôm 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Trí cũng có làm cái buổi offline của The Three Way cho mấy bạn tập luyện á. Thì từ bữa tới giờ là Trí chưa có làm podcast lại, thành ra là chưa có nói thêm về nó. Thì hôm nay Trí chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn đã tham gia cái buổi ngày hôm đó. Rất là vui, rất là thú vị. Và cũng như là những cái buổi offline khác của The Three Way thì đa phần mọi người rất là dễ gần với nhau. Có thể là nó có một cái gì đó về cái yếu tố tinh thần thôi. Tức là mình cùng thích một cái dạng nội dung và mình có những cái suy nghĩ tương tự, thành ra là mình dễ gần với nhau hơn. Hy vọng là năm sau sẽ lại thấy các bạn. Và update cuối cùng đó là cái sự kiện Metanoia 2, chương 2. Trí đang bắt đầu xúc tiến cái việc là chuẩn bị cho nó rồi. Sắp tới thì Trí sẽ về Úc một thời gian ngắn, và sau khi từ Úc trở lại Việt Nam khoảng tháng 6 thì Trí sẽ bắt tay vào tiến hành luôn, để tháng 9 là mình có thể có được sự kiện đó. Và như đã hứa với mọi người thì tháng 9 này thì nó sẽ xuất hiện thôi, và Trí sẽ tăng cường update nhiều hơn về nó và làm sao để mà tới tháng 9 này Trí có thể thấy là nhiều hơn năm ngoái gấp đôi. Và dĩ nhiên là khi gấp đôi năm ngoái thì Trí cũng sẽ có những cái thứ khác hay hơn để các bạn có thể làm và có thể giao lưu với nhau. Rất mong đợi cái chuyện đó xảy ra, và Trí cũng đang làm việc cực lực để nó diễn ra đây. Cái tập ngày hôm nay Trí sẽ nói về những cái tên của nó, và mọi người cũng đã thấy đó là giới hạn của tương lai. Và một trong những cái mà Trí muốn đầu tiên chia sẻ cho mọi người đó là cái chữ giới hạn. Và Trí muốn được hiểu theo hai cách. Thứ nhất là giới hạn, tức là limit. Cái thứ hai là hạn chế, limitation. Và cái khác biệt giữa limit và limitation thì Trí nghĩ đại khái là mình có thể hiểu là cho cái giới hạn thì mình có thể thấy là mình có thể nhìn xa được vào tương lai tới khi nào, nên nhìn xa tới khi nào, một năm, hai năm, hay mười năm, và cái giới hạn nào là mình dừng lại, đừng có nhìn quá, chẳng hạn như vậy. Và cái hạn chế, cái limitation đó, thì nó lại là những gì tương lai không thể khẳng định. Và Trí nghĩ cái đó là một cách để mình có thể hiểu về nó. Và trong tập này thì Trí cố gắng làm sao để mà mình có thể là dịch chuyển giữa hai cái chữ này. Đầu tiên thì Trí cũng muốn nói về cái chữ tương lai nữa. Tại vì có một cái thứ thế này mà Trí đôi khi Trí ngồi lại Trí suy nghĩ, Trí thấy là không biết khi mà mọi người nghĩ tới một chữ hay là nghĩ tới một cái khái niệm gì đó, mọi người có một cái phản ứng nào đó trong đầu của mình không? Giống như là một cái hình ảnh lóe lên về cái chữ đó, hay là một cái dạng cảm xúc đi chung với nó. Tại vì ý của Trí đây là khi mà Trí nghĩ về cái chữ tương lai, trong đầu Trí hình giống như là nó có cái hình ảnh nó chuyển lên về cái hình thù của cái chữ tương lai đó. Tức là mình không nói về cái hình thù của cái tương lai của mình nha, mà cái hình thù của cái chữ tương lai đối với mình. Thì khi mà nói chữ đó ra thì trong đầu Trí thấy được cái màu, Trí thấy là có một cái màu trắng, và màu trắng đó nó có những cái tia sáng. Và cái đó là cái màu sắc và cái hình ảnh mà mình đại khái là mình tương ứng với lại cái chữ tương lai. Còn cái cảm xúc mà Trí nhận ra mỗi lần mà Trí nói từ chữ đó, đó là cái cảm xúc mà một cái gì đó nó fresh, nó tươi mới. Nó không hẳn là sự hy vọng, mà nó là cái gì đó giống như là một cái sự khác biệt hoàn toàn, nó mới và nó cũng là mình nhưng mà nó tươi mới hơn, nó khác biệt hơn. Và cái cảm xúc đó mỗi lần mà Trí nói chữ tương lai lúc nào Trí cũng có cảm xúc trong người của mình. Và đôi khi nó trong cuộc sống thì mình không có thường mà giải thích những cái từ này, hay là không thường giải thích những cái dạng cảm xúc và hình ảnh trong đầu của mình xuất hiện khi mà mình nói tới một chữ. Nhưng mà thử Trí nghĩ là cái bài tập này cũng vui, tức là đôi khi mình nghĩ tới cái chữ gì đó là tự nhiên cái bất giác mình thấy cái hình ảnh nào đó, thì mình thử mình soi xét và mình sử dụng từ ngữ để diễn tả bằng lời nó ra như thế nào. Giống như có một hôm cách đây vài năm mà Trí ngồi nói chuyện với một người bạn người Estonia, thì Trí cũng ngồi nói với bạn về bạn bạn là một người rất là nghệ sĩ, và khi Trí nói với bạn thì Trí mới nói rất là nhiều về cái những cái hình ảnh đi chung với những cái từ ngữ. Tức là mình phát triển lên thì cái ngôn ngữ nó là một cái, nó là một công cụ của mình, và công cụ của ngôn ngữ là để giải bày những cái hình ảnh và cảm xúc trong người của mình để mình giao tiếp với nhau. Nhưng mà chính vì nó phát triển khá là sâu sau khi là mình có được cái cảm xúc và mình có được những cái gọi là nhận thức, thành ra là ở một mặt nào đó thì đôi khi mình không dùng ngôn ngữ để mình giải thích được cái cảm xúc của mình, hay là một cái hình ảnh gì đó mà nó đại khái là nó vụt sáng lên trong đầu của mình. Và cái này thì Trí nhớ là mình có chia sẻ, và đó là lý do tại sao mà đôi khi mình cảm nhận cái gì đó nhưng mà mình không có giải thích được, kiểu như là mình biết cái cảm xúc đó đó nó diễn ra nhưng mà mình không có nói thành lời. Thành ra một một trong những cái mà Trí hay nhận nhất là khi các bạn nói về việc là Trí nói ra những cái dạng cảm xúc của các bạn, thì Trí, cái đó là chính là như vậy đó, tại vì Trí cũng có cái đó nhưng mà Trí cố gắng để ngồi nghĩ về nó và nói ra được, thành ra là nó biến thành một cái dạng ngôn ngữ bằng lời, verbalize ra được cái hình ảnh đó. Trở lại câu chuyện nãy lúc mà Trí nói về cái bạn Estonian đó, đó thì Trí mới nói là lúc đó thì hai đứa ngồi suy nghĩ xem và tự thử thách cho nhau là diễn tả được cái hình ảnh và cái màu sắc của những cái thứ trong một tuần. Giống như thứ hai nó có cái hình thù như thế nào, thứ hai nó có màu sắc nào của mình. Và thậm chí khi mình nói tới một tuần, một tháng, cái hình ảnh đầu tiên của một tuần, một tháng nó hiện lên trong đầu mình như thế nào. Cái này nghe nó mắc cười đúng không? Tại vì không bao giờ mà mình nghĩ tới. Nhưng mà lúc mà Trí nghĩ tới, Trí thấy nó cũng hay. Tại vì mỗi lần mà Trí nói tới cái chữ một tháng xong, Trí hay hình dung một cái hình ảnh đại khái là một cái trang sách mà nó có một cái tháng nào đó mà Trí không có hình dung được rõ ràng nó là cái gì, nhưng mà tự nhiên hiện trong đầu của mình ra. Thì cái đó là một cái hay. Thành ra đó là lý do tại sao mà Trí đem cái này ra Trí nói, tại vì nói cái chữ tương lai nó đối với bạn như thế nào. Tại một số người sẽ luôn luôn thấy cái chữ tương lai nó mang cái hình ảnh của sự hy vọng, một cái gì đó mà giống như là nó của Trí là tươi mới, đôi khi của bạn nó là một cái gì đó rất là hy vọng, nó tràn đầy cái màu hồng, màu xanh, màu xám gì đó. Màu xám là cái sự không hy vọng. Mà không có, không phải, tại vì mình hay nói màu xám là xấu nhưng mà đâu nghĩa nó xấu đúng không? Mà ý Trí là vậy, tức là mỗi người sẽ có một cái hình ảnh đi chung với chữ đó, và tương lai khi bạn nghĩ chữ đó thì bạn thấy cái màu gì và cái cảm xúc nó như thế nào. Và đó là cái mà tôi muốn khởi động cái cách bạn suy nghĩ trước khi nói sâu hơn về cái chữ này. Vậy thôi. Cái lý do mà đàn ông mình không thường skincare chứ nghĩ không phải là do mình không biết hay là không có thời gian đâu, mà chủ yếu là do mình lười. Và Trí cũng có thời gian giống như vậy, tức là khá là lười, cứ nghĩ là skincare nó cũng tốn rất nhiều thời gian hay là nó tùm lum la. Cho đến khi Trí biết là thật ra nếu mà mình có thể sử dụng một nhóm sản phẩm cần thiết nhất có thể, đơn giản nhất có thể và tốn 1 phút buổi tối hay là một phút buổi sáng, tổng hòa là 2 phút một ngày, thì thật ra nó cũng rất là nhanh. Khi mà Manstay Simplicity đồng hành cùng The Three Way thì Trí cùng các bạn cũng cố gắng để mà truyền tải thông điệp là skincare nó khá là đơn giản dành cho đàn ông, nó rất là gần gũi và dễ chịu nữa. Thành ra những bạn nào mà chơi thể thao nhiều giống Trí hay là hay ra ngoài á, thì mình có thể là sử dụng những cái sản phẩm của Manstay Simplicity. Các bạn có thể dùng cái mã The Three Way để giảm 8% và tốn 2 phút mỗi ngày, và cùng nhau mà mình chăm sóc cái phía trước của người đền thì nó cũng rất là tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, và để cái tập này nó dễ nhất mà để Trí làm á, là Trí sẽ đi qua ba cái mà Trí thường nghe nhất khi mà mình nói về cái giới hạn của tương lai, ba cái nhận định, ba cái mệnh đề. Cái đầu tiên á, đó là cái câu là tương lai của mình nó sẽ, mình sẽ đợi tới lúc nào đó mà cuộc sống nó tốt hơn, mình sẽ làm cái này làm cái kia. Và Trí nhớ là cách đây một tháng Trí có làm một cái video ở trên TikTok và trên Reels. Và Trí có nói về cái này, tức là mình chỉ hay nghe cái câu là mình không làm cái này bởi vì sẽ một lúc nào đó trong tương lai mình thấy nó cuộc sống mình tốt hơn mình mới làm. Giống như là mình sẽ không quan tâm tới thân thể của mình đến khi mà mình thành công trong một cái công việc gì đó, giống như là kinh doanh hay là học tập gì đó. Tức là bây giờ mình có nhiều thứ bận lo quá, thành ra là mình không thể nào mình làm cái đó. Và Trí luôn luôn nói với mọi người về cái chữ này, cái chuyện mà khi mà mình tự giác mình delay hay là mình dời lại một cái sự thay đổi gì đó bởi vì mình đang cần một cái gì đó xảy ra cho tới tương lai đó, thì Trí thấy là cái đó là một cái góc nhìn chưa chắc là nó đúng. Tại vì mình lúc nào cũng có xu hướng là mình nghĩ tương lai lúc nào mình cũng sẽ hết những cái phiền lo, hết cái stress, hết cái mệt mỏi, và mình sẽ tới được cái thời điểm đó. Nhưng vấn đề đó là mình không bao giờ đo lường chính xác được là cái thời điểm đó nó sẽ là bao giờ và nó có diễn ra không. Đó là do tại sao mà Trí luôn nói là có những gì mình cần làm đó, và mình nghĩ là mình có thể làm thì nên làm ngay lúc này. Tại vì cái ngày mà mình chờ nó xong hết đó, cũng là cái ngày mà mình sẽ thấy là nó đẻ ra thêm một đống thứ. Tại vì mình, như Trí nói là mình có lúc nào mình cũng có một cái dạng will to power, một cái ý chí tới quyền lực, đúng không? Tức là bây giờ mình stress á, mình đang làm, mình xử lý một đống thứ, cái này, cái A, cái B, cái C gì đó, và mình nghĩ là ok, khi mà hết mấy cái thứ này là coi như mình nhàn nhã, mình không làm được, mình không làm cái khác. Không, tức là mình nhàn nhã và mình không phải bận tâm, không có lo âu hay là không có stress về nó nữa. Nhưng vấn đề là khi mà mình đạt được cái trạng thái đó hay là mình bước tới cái vị trí đó rồi á, thì nó có một chuỗi những cái diễn cảnh mà nó sẽ diễn ra cho cái bối cảnh đó và nó cần phải xảy ra. Giống như là bạn nói mình sẽ thành công trong kinh doanh trước khi mà mình lo cho thân thể của mình. Như vấn đề cái chữ thành công trong kinh doanh á, khi mà bạn tới được cái vị trí đó mà gọi là thành công á, nếu bạn gọi nó là thành công, thì bạn sẽ có một vài hay là một chuỗi những cái thứ khác nó rào quanh cái việc bạn thành công đó, như là những trách nhiệm như thế nào, lúc đó bạn có gia đình chưa, hay là ABC gì đó, và bạn thấy là nó lại đẻ ra một số thứ nữa, và mình lại phải delay cái chuyện này, và mình không bao giờ nhận ra là lúc nào là cái lúc mà thích hợp nhất, tại vì mọi thứ nó diễn tiến theo cái việc là progressive, đúng không? Tức là nó tăng tiến, nó lũy tiến, và luôn luôn là nó sẽ tích lũy thêm những thứ mà từ ban đầu mình không bao giờ mình nghĩ tới. Thành ra cái vấn đề về cái giới hạn của tương lai á, tức là mình nhìn nó xa tới cỡ nào, nó cũng rất là quan trọng. Có một ví dụ thế này, tức là thí dụ bạn hỏi làm tại sao bạn đi học, thì bạn hay là tại sao bạn bước vào lớp, thì bạn nói là tại vì mình muốn học môn này. Sau đó mình hỏi tiếp tại sao muốn học môn này, tại vì mình thích nó. Vậy tại sao bạn thích nó? Tại vì mình muốn có công việc về cái chuyện này, về cái môn này hay là một cái lĩnh vực này. Và mình lại hỏi tiếp là tại sao bạn muốn có cái nghề nghiệp về cái lĩnh vực này, thì bạn lại nói là cái này nó sẽ cho mình một cái sự nghiệp tốt hơn, một cuộc sống mình tốt hơn. Rồi mình lại hỏi tại sao cái cuộc sống mình cần phải tốt hơn trong tương lai, tại vì mình có những cái giá trị mình muốn theo đuổi, mình muốn cái này, muốn cái kia. Thì tức là càng lúc mà bạn càng xa ra khỏi, đi ra dài ra trong cái khung thời gian, bạn sẽ thấy là bắt đầu cái câu trả lời why của bạn nó bắt đầu mập mờ, tại vì nó không có rõ, tức là mình không nhìn xa tới vậy á. Tức là rất là dễ để mình nói tuần sau mình làm cái gì, và nó sẽ cũng không khó để mình nói tháng sau hay là năm sau mình sẽ đại khái làm cái gì, nhưng mà 5, 7, 10 năm nó khác. Thành ra cái câu hỏi cho cái việc là bây giờ mình tại sao mình muốn làm cái này, cái tại sao, cái why á, tại sao mình muốn làm cái này, thì mình trả lời rất là dễ. Nhưng mà mình hỏi why một hồi á, là cái thời gian nó sẽ dài ra, mình sẽ nhìn rộng ra trong tương lai của mình, và càng về sau á, là cái câu trả lời mình nó càng mập mờ. Và cái đó là một cái bài test khá là cơ bản để mình hiểu rằng á, là những gì nó đi chung với tương lai mà nó đủ xa, là nơi đó là cái biến động của cái cuộc sống mình nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều, nó lớn, nó khái quát và nó bao trùm lên cái tư duy của mình, và mình không hình dung ra được. Thành ra là cái bài test đó cho mình thấy là đó, những cái gì mà mình nghĩ nó xa vời á, mình sẽ không rõ ràng, đại khái mình chỉ có thể nói là nó là vậy, nhưng mà mình không có chắc ăn nữa. Thành ra khi mình nói là để tương lai một thời gian nữa mình được cái này á, mình có được mọi thứ này á, là mình hết stress á, thì mình sẽ làm cái ABC gì đó, thì đại khái lúc đó bạn thấy là nó đã mập mờ rất là nhiều rồi, tại vì mình không còn rõ thời điểm đó là như thế nào nữa. Như kiểu là khi mà nói là mình cần để mình làm cái đó thì mình cần XYZ hay là ABC gì đó để mình tới cái điểm đó. Giống như là để làm một cái podcast thì mình cần phải có cái điện thoại mới, hay là một cái phòng đẹp hơn, hay là một cái studio, hay là một cái tai nghe, hay là một cái microphone. Tức là mình sẽ luôn luôn có một cái gì ở trong đầu của mình, nói là trước khi tới điểm đó đó, cái tương lai của mình sẽ xảy ra lúc đó đó, nhưng mà mình cần cái gì ở đây. Nhưng vấn đề là cái này ở đây là cái vấn đề, tại vì mình không biết khi nào mình có tìm tới nó được, hay là nó sẽ diễn ra. Giống như kiểu bạn nói ok, mình sẽ dành thời gian để mà mình, hay là mình tích lũy tiền để mình mua một cái camera thật là đẹp để mà mình làm cái podcast nó chỉnh chu. Cái vấn đề là khi bạn có cục tiền đó rồi, cái đôi khi cái camera lại là cái thứ mà bạn không muốn mua đầu tiên. Rồi bạn không mua cái đó, bạn mua cái khác. Rồi bạn lại trở về câu chuyện là không có camera, không làm podcast, đợi tiếp, không làm nữa. Đó, thì nó sẽ mãi mãi như vậy. Và cái đó là cái giới hạn của cái tương lai. Và đôi khi Trí cũng thấy nó là cái hạn chế của tương lai luôn. Tức là mình đánh giá nó quá cao. Và mình nghĩ là lúc đó mọi thứ sẽ diễn tiến như vậy, nhưng mà khả năng cao nó không diễn ra như vậy. Đó, và cái đó là cái mà Trí thấy là cần phải chú ý. Rõ ràng là mình không nên đánh giá tương lai nào quá cao, và nó sẽ cho mình thấy là mọi cái trong cuộc sống mình làm nó sẽ có cause and effect, nó sẽ có một cái gì đó mình gieo xuống, và nó sẽ có một cái nó sẽ nở hoa, nó sẽ có nguyên nhân và nó sẽ có kết quả. Và và cái diễn tiến của nó là, thí dụ cái nguyên nhân và kết quả đi, bây giờ để bạn, như bạn chơi cờ tướng đi, bạn đi một nước cờ, thì để bạn tới nước cờ đó thì về cơ bản nó là cái kết quả của một cái nguyên nhân là bạn lựa chọn cái hướng đi đó. Nhưng mà khi bạn đi xong cái nước đi đó rồi á, thì nó lại đẻ ra thêm ba bốn cái hay năm cái nước đi khác nữa bạn có thể đi trong cái thế cờ đó. Và bạn nghĩ trong đầu của mình ok, cái nước đó mình có thể thấy là mình sẽ đi như vậy luôn, tức là mình tính trước hai nước rồi, bắt đầu cái nước thứ hai mà nó tính rồi nó lại đẻ ra thêm bốn năm cái hướng đi nữa. Rồi bạn lại suy nghĩ tiếp, ok mình sẽ tính tới cái bước thứ ba. Rồi tới đó là bắt đầu bạn mập mờ rồi đó, bạn không biết cái gì nó sẽ sắp sửa xảy ra. Cái cause and effect, cái nguyên do và kết quả của cái bước đi đầu tiên thì nó khá là dễ đoán, nhưng mà trong cái bước đi thứ ba, thứ năm, thứ bảy, thứ mười gì đó là hầu như là dần dần trở nên không thể đoán được luôn. Và cái đó là cái sự không khẳng định được của tương lai, cái giới hạn hay là cái hạn chế của nó. Và khi mà mình nói về những cái thứ trong tương lai mình sẽ làm đó, thì nó cũng là như vậy. Khi mà mình tính tới một cái mua một cái máy máy quay phim để mà mình làm podcast, thì nói chung là mình tính tới một bước, nhưng mà vấn đề ở chỗ là khi mà mình có được cái cục tiền để mình mua cái máy đó thì mình lại nghĩ tới một đống thứ khác, và nó có nhiều diễn tiến như vậy là không tính trước được. Và cái điểm tiếp theo mà Trí hay thường chú ý nữa là mình sẽ có xu hướng là mình đánh giá cao về cái kết quả, nhưng mà lại đánh giá thấp cái công sức bỏ ra, kiểu như là overestimate result nhưng mà lại underestimate effort. Và cái này Trí nghe khá là nhiều khi mà ai đó nói về cái tương lai. Tức là giả sử bạn trong một công việc, hay là trong một cái bộ môn nào đó, hay là trong môi trường cuộc sống bình thường đi, và bạn có nhiều cái dự án nhỏ trong cuộc sống của mình, và bạn nói là ok, hiện giờ mình cứ làm cái này làm cái kia, làm hai ba thứ gì đó cùng một lúc, và mình nghĩ là ok, cái này nó sẽ cho mình cái kết quả này, và cái thứ hai nó sẽ cho mình kết quả này, cái thứ ba cho mình kết quả kia, và ba cái cộng lại nó sẽ đem cuộc sống mình tốt hơn. Và cái này Trí cũng rất là thường nghe, nhất là những người bạn anh em của mình. Và Trí thấy thế này nè, tức là mình cũng có từng đó cái sự tập trung nhất định thôi, và chính vì một cái dự án mới hay là một cái ý tưởng nào đó mới với mình, nó fresh, nó mới, thành ra là mình có một cái sự hy vọng cho nó, và mình nghĩ là nếu mà nó diễn ra, kết quả của nó có, thì cuộc sống mình sẽ tốt hơn rất nhiều, và cái thời điểm đó sẽ là một trong cái tương lai nào đó. Nhưng mà mình quên mất đi là bất kỳ cái gì mình đưa vào mình để mình làm á, làm phải dành thời gian cho nó, và để nó tiến tới được cái tương lai mà mình đang hướng đến cho nó. Tất nhiên ai cũng nghĩ tới tương lai của một cái gì đó mình làm là nó phải kết kết quả, đúng không? Không tốt thì cũng phải, không tốt quá thì cũng phải tốt vừa, không tốt vừa thì cũng không có hại, kiểu dạng như vậy. Nó không có, tức là khi mình nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà tương lai nó như thế nào thì mình không chắc. Và khi mà mình nghĩ tới những thứ mà nó tốt của một cái hành động mình làm, một cái dự án mình làm, thì mình lại có xu hướng là rất là hy vọng. Nhưng mà trong cái hy vọng đó, đó thì mình lại không đánh giá được cái năng lượng và cái công sức và cái nỗ lực mình phải bỏ ra để được cái đó. Và nó thường diễn biến khá là nhiều với những người có những tham vọng, và lúc nào cũng nhìn vào tương lai và nghĩ nếu mà làm như thế này bây giờ thì tương lai nó sẽ như thế nào, và bắt đầu họ đưa rất là nhiều thứ xung quanh mình làm hết cái này cái kia, không có cái nào 100%. Tức là khi mà bạn, thí dụ bạn có 100% sức, và nếu có một thứ thì thứ đó là 100%, nhưng mà nếu bạn có 3 thứ thì dĩ nhiên mỗi thứ sẽ là 33%, hay là 50, 40, 10 hay gì đó. Thì khi mà cái năng lượng của mình nó được phân tán đi á, và những cái thứ của mình để nó thành công được hay nó tốt được á, thì mình phải bỏ rất là nhiều công sức, và nó cần có một cái sự chú ý nhất định tới nó, thậm chí rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà nó cần sự chú ý nhất định cho nó, mà mình lại phải phân tán cái sự chú ý của mình cho những thứ khác nữa, thì nó không có guarantee, hay là nó không có cho mình thấy được là cái sự thành công nó sẽ diễn ra, cái sự tốt đẹp, cái sự mong muốn của mình trong tương lai cho cái dự án đó nó xảy ra. Thì đó là một trong những cái mà Trí nhận định được. Tức là khi mình nghĩ về tương lai, lúc nào mình cũng sẽ sẵn sàng là mình bỏ giáp lên người của mình. Mình thêm cái này thêm cái kia, mình nghĩ là sẽ làm cái này tốt, cái kia sẽ tốt. Và một lúc mình tấn công nhiều cái mặt trận, và mình quên mất là để một cái nó tốt được á, là nó cần rất là nhiều sự tập trung luôn. Và chính vì tương lai nó cho mình cái giới hạn đó, tức là lúc nào mình cũng hopeful, mình có một cái sự tin tưởng vào nó sẽ diễn ra ở thời điểm đó và nó sẽ đưa mình đi lên á. Thành ra mình dồn rất nhiều thứ vào một lúc. Và cái này đôi khi Trí cũng bị luôn. Tức là Trí có khuynh hướng là lúc nào cũng nghĩ là năm sau sẽ là năm tốt nhất của mình. Và để nó diễn ra tốt á, thì những dự án nào của mình trong năm nay á, nên khởi động làm nó. Và bạn thấy là lúc nào Trí cũng nói là dạo này lu bu quá, chứ cũng thật sự là đó là một cái vấn đề của mình. Tức là song song với những thứ nào mà Trí làm chính á, đa phần Trí luôn luôn cho những cái thứ nhỏ nhỏ lúc nào nó cũng xảy ra. Và có thể là Trí lại thấy ít thời gian để mình nghỉ ngơi. Và cái nó cũng đến từ việc là Trí đánh giá một cái tương lai của mình sau này, trong vài năm nữa nó sẽ tốt hơn. Bởi vì khi những thứ này cùng diễn ra và diễn ra với tần suất đủ á, thì một lúc nào đó tất cả mọi thứ sẽ gom lại, nó đưa mình tới cái nào đó. Thì từ nhỏ Trí bị cái này rồi. Và lúc nào cũng sẽ làm nhiều hơn là mình có thể kiểm soát được. Và lớn lên thì dĩ nhiên là mình có một vài cái phương án cụ thể, kiểu giống như là mình hiểu mình hơn, mình có kinh nghiệm hơn, thì bắt đầu mình giảm lại, mình biết mình nói không với cái gì và nên nói có với cái gì. Ngày xưa hồi lúc mà 18-20 thì đôi khi là cái gì tới trước mặt của mình hút à, kiểu như mình không có sợ. Lúc đó thì còn năng lượng. Nhưng mà các bạn có để ý là khi mà mình còn trẻ, kiểu như lúc mà bạn 5 tuổi, 7 tuổi, bạn lúc nào cũng sẽ nghĩ về một tương lai khi mình trưởng thành, kiểu như hai mấy 30. Và nó rất là dài, có thể bạn nhìn vào tương lai tới mười mấy năm, bạn có một cái sự hy vọng về lúc đó là mình sẽ là một cái người tự do, một con chim bay trên bầu trời, đúng không? Nhưng mà tới lúc mà bạn 18-20 thì bạn chỉ dám nhìn được 5 năm, 7 năm thôi. Tức là bạn sẽ nhìn đến trước khi bạn 30, tại bạn nghĩ 30 sẽ là cái lúc mà mình hết tự do rồi. Tức là từ 15, 18 gì đó là bạn nghĩ tới lúc 27, 28. Rồi lúc mà bạn 30 thì bạn lại nghĩ là chắc 33, 35. Tức là bạn nghĩ hẹp hẹp lại từ từ. Thứ nhất là mình không muốn mình lớn lên nhanh quá. Cái thứ hai là kinh nghiệm nó đủ rồi. Kiểu như là đa phần những gì mình nhìn mà cách đây vài năm mà mình nghĩ tới tương lai 3-4 năm á, nhiều khi nó trật lất hết trơn. Thành ra là mình nói ok, mình sẽ không nghĩ quá xa nữa. Bây giờ mình nghĩ gần gần lại và nghĩ cái gì ở trước mắt của mình, nhưng mà nó đủ để mà mình có những cái hành động cụ thể, có những cái planning để mình tiếp cận tới đó. Tất nhiên thì nó không có khác nó, khi mà bạn nhớ tới một cái tập podcast Trí nói về cái vision đó, cái tầm nhìn đó, thì Trí cũng nói là có thể planning thì mình plan cho ngắn hạn hay là trung hạn, dài hạn tí xíu, mà kiểu 5 năm, 7 năm thì cũng ok. Nhưng mà planning không thể nào dẫn bạn tới 20 năm được. Tại 20 năm là quá nhiều thứ thay đổi rồi. Nó là 20 nước cờ tiếp theo cho cuộc đời. Và rất là nhiều cái sự thiên biến, rất là nhiều những cái biến số nó có thể diễn ra. Thành ra là ở cái mức mà 20 năm thì đôi khi nó là vision. Mà vision nó cho bạn một cái kim chỉ nam ở phía xa, để mà bạn đại khái là bạn biết bạn đi như thế nào để tới đó, bạn nên đi cái hướng nào chứ không phải là đi đường nào. Thì cái đó là cái ý đồ của vision, đúng không? Thành ra là khi mà Trí nói tới cái đó thì Trí nói là nó là cái kim chỉ nam. Nhưng mà Trí không cố ý nói là bây giờ khi tập này Trí nói về cái tương lai, Trí không nói là mình sẽ plan cho một cái gì đó quá dài hạn, nó xa. Thì để bạn hiểu là nó không phải là cái sự mâu thuẫn. Trí đang rất cố gắng phân tách giữa planning và vision. Thành ra tóm lại là khi mà mình lớn lên thì mình luôn có cái xu hướng là sẽ nghĩ mọi thứ nó gần hơn tí xíu. Và cái đó Trí thấy cũng rất là bình thường, kinh nghiệm hơn thôi. Và những cái gì mà nó mang cái yếu tố xa vời thì nó cần phải có một cái niềm tin nhất định. Và tất nhiên là mình cũng phải nhận ra rất rõ là nó có những cái hạn chế và nó có những cái giới hạn của nó, đó là tương lai. Thật ra như chị nói ban nãy á, là mình không nên đánh giá một cái tương lai nó quá cao. Nó để cho mình có một cái sự mong đợi nó không quá lớn và mình thực tế hơn tí xíu. Tại vì lúc nào Trí cũng có những cái vấn đề với việc là Trí nhớ lúc mà Trí 20 tuổi mà trong đại học lúc nào Trí cũng nghĩ là 25, 26 tuổi là mình sẽ kiểu đại khái là thứ dữ, kiểu như là làm rất nhiều thứ rồi chu du mọi nơi. Và mình sẽ trở thành một cái người mà đôi khi là mình ngưỡng vọng ở độ tuổi đó. Tất nhiên khi mà mọi thứ diễn ra thì nó đâu có giống như gì mình nghĩ đâu. Tại vì mình luôn luôn nghĩ là mình có khả năng đó, nhưng mà nó không hẳn là vậy. Và diễn biến cuộc đời thì chỉ nghĩ là cái timeline của mọi người nó khác nhau và cái bối cảnh mình cũng khác nhau. Thành ra đó là lý do tại sao mà Trí cũng không thường đánh giá cái tương lai nào nó quá cao. Thực ra Trí nghĩ là chúng ta thường, tại vì trong văn hóa xã hội chúng ta luôn luôn nói những cái câu giống như là hãy dừng nhìn về quá khứ mà hãy nhìn vào tương lai. Tức là không nhìn quá khứ nữa mà hãy hướng tới tương lai. Xong Trí mới nghĩ là thực ra nó không có sai. Tức là ở trong bối cảnh nào đó thì nếu mà mình dằn vặt về một quá khứ như thế nào đó thì mình phải hướng tới một cái tương lai nó tốt hơn. Nhưng mà ở trạng thái bình thường thì đôi khi chỉ thấy là mình cần phải đánh giá cao cái quá khứ hơn và đánh giá thấp cái tương lai hơn. Quá khứ nó cho mình nhiều cái bài học lắm luôn á. Tức là những cái sai phạm, những cái lỗi lầm, những cái mà mình không tính toán được nó đã diễn ra. Hay là thậm chí là những cái biến cố á. Và ở trong đó nó chứa đựng một vài cái thông tin cụ thể để mà mình hướng dẫn được hiện tại mình nên làm gì và tương lai nó nên ra sao. Thành ra nếu mà mình cứ quên mãi quá khứ, tức là mình không nghĩ tới nó luôn á. Và mình nghĩ nếu mà quá khứ mình nó có những cái vấn đề, có những cái vết sẹo của nó, và mình nghĩ là mỗi lần nhớ tới mình rất là mệt, thành ra phải hướng về tương lai, thì ở mặt nào đó thì cái sự an ủi đó thì Trí thấy là ok. Trí nghĩ là nếu là gặp ai mà có những cái vấn đề quá khứ thì Trí cũng hay thường sẽ nói như vậy. Nhưng mà ở mặt cá nhân của Trí thì đa phần Trí học khá là nhiều từ những cái sai phạm của mình, những cái sai lầm, những cái tổn thương mà mình gây ra hay là mình có được. Thành ra là Trí đánh giá cao một phần quá khứ ở chỗ đó. Còn tương lai thì mọi người hay nói về việc là hướng về tương lai hay là lúc nào cũng phải sống vì tương lai, thì Trí nghĩ cũng là tốt luôn. Chứ vấn đề là đừng đánh giá nó quá cao, vừa đủ thôi. Tại vì tương lai của mình không nghĩ ra tới như vậy đâu. Cá nhân Trí mà thấy là bạn có biết là bạn hiện giờ bạn đang là cái phiên bản tương lai của bạn ở trong quá khứ không? Bạn có thể thấy là bây giờ nó đúng như thế nào so với quá khứ của mình? Tại vì có thể là 3 năm trước bạn đang hình dung cái tương lai của mình, 3 năm sau và ngay lúc này luôn là cái lúc mà 3 năm sau mà bạn đã nghĩ về 3 năm trong 3 năm trước, thì bạn sẽ thấy là đại khái là 3 năm trước mình nghĩ lúc này mình cái này cái kia đúng không? Sẽ có cái này sẽ có cái kia, mà bao nhiêu thứ trong đó nó đúng. Thành ra là khi mà chỉ nói và nhìn trước 3 năm hay là tính toán cụ thể thì đôi khi nó cũng khó. Tức là nó diễn ra không phải là cái hình ảnh mình hướng đến, nhưng mà đại khái nếu mà có một cái vision, một cái tầm nhìn đó, thì đôi khi là nó không đúng cái hình ảnh của mình nghĩ lúc trước, nhưng mà trong cái bức tranh tổng thể thì nó cũng có thể đâu đó nó cũng gần gần, kiểu giống như là không giống nhưng mà tương đồng á. Giống như là lúc 20 chứ bảo một ngày nào đó thì mình sẽ được mọi người nhớ tới, mọi người sẽ biết tới mình. Và lúc đó thì Trí nghĩ là mình sẽ trở thành một cái người nào đó mà có những quyết định mà nó lớn lao rồi người ta biết tới, mà đại khái là mập mờ. Rồi đâu có nghĩ là một ngày Trí ngồi đọc cái podcast hay là nói podcast rồi chia sẻ với mọi người đâu. Nhưng mà đại khái là thông qua podcast thì Trí cũng có được một cái những cái giá trị tương đương mà ngày xưa mình nghĩ tới. Có thể là nó không 100% mà giống, nhưng mà nó vẫn ở đó. Có nghĩa là vision nó có đó, nhưng mà cái ứng dụng thực tế mà tương lai nó xảy ra thì nó không giống tí nào. Và có những cái giai đoạn Trí nghĩ là chắc là Trí không thể là làm nó tốt được như mình nghĩ. Tức là không thể tiến tới một cái tương lai mà mọi người biết tới mình. Chẳng hạn như vậy, có những giai đoạn là mình sẽ không thấy tốt về cái chuyện đó, nhưng mà bằng một cách nào đó thì nó cũng diễn ra. Thành ra là cái thời điểm mà Trí nghĩ về là tương lai chắc là sẽ không được á, thì Trí lại nghĩ là ngày xưa mình nghĩ nó hơi quá lố, giống như là mình đánh giá cái tương lai sau này mình cao quá. Nhưng mà ở một mức độ nào đó thì nó cũng đã diễn ra. Có nghĩa là lúc đó nó cho Trí cảm giác giống như là mình đặt một cái kỳ vọng, và mình thấy là mình hơi ngây ngô và khờ dại khi đặt cái kỳ vọng đó. Thành ra là mình rất là cẩn thận. Nhưng mà bằng cách nào đó thì cái tương lai đó nó cũng diễn ra theo một cái xu hướng khác, để Trí lại khôi phục được cái niềm tin là ok, nếu mà nghĩ tới tương lai thì đôi khi nó lại tốt. Cho nên cái vision nó cũng quan trọng ở chỗ đó. Tất nhiên là tính toán planning kiểu ngày 1, ngày 2 mình sẽ làm gì để tới đó thì đôi khi nó lại không diễn biến như mình tưởng. Chỉ vậy thôi, tức là chứ không nói là mình không đánh giá cao tương lai, nhưng mà đừng đánh giá nó quá cao. Không có tương lai nào mà nó sẽ diễn ra một cách mà mình thấy là hoàn toàn chính xác đâu. Trong khi quá khứ thì đôi khi mình lại cần phải đánh giá cao nó hơn. Như vậy, và đó là những gì mà Trí nghĩ là Trí cần chia sẻ trong tập này. Xin lỗi các bạn nếu mà Trí hơi lan man tùm lum thứ lúc mà Trí làm tập này. Hôm nay là một ngày dài, tại trước sáng nay Trí làm một cái workshop ở bên WeWork và nó cũng diễn ra trong 2-3 tiếng gì đó, và cái năng lượng giao tiếp của Trí hay là nói ra của Trí hay là kết nối từ cái não của mình xuống cái miệng của mình nó từ từ nó cạn. Thành ra lúc mà Trí ngồi trên cái podcast ngày hôm nay thì Trí thấy là hôm nay sẽ là một cái buổi khoai đó, tại vì mình không biết là mình có phản ứng được hay không. Nhưng mà thà mình cứ ngồi làm như vậy, như Trí nói một lần thôi, cứ làm, đừng có nói tới tương lai, đừng có nói ngày mai là mình sẽ làm, tại ngày mai đôi khi bằng kiểu khác á. Ok, đó là những gì mà Trí nghĩ là Trí cần chia sẻ trong tập này. Để coi. Ok, không còn cái gì để mà nói thêm. Cảm ơn các bạn rất nhiều và Trí mong là sẽ gặp lại các bạn ở trong một cái tập podcast tiếp theo. Tập tiếp theo có thể là sẽ là một tập hội thoại với một người em của mình, và Trí khá là thích bạn là một vận động viên chơi bóng ném bãi biển của đội tuyển quốc gia Mỹ. Và đó là một tập mà Trí thấy rất là thú vị trong cái Tempo series. Đó là tập số hôm nay tập mấy? 67 giờ, đó là tập 68. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.